Nam Mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 11 năm 2013. Hôm nay là những ngày cuối thu và sắp đến ngày kiết giới an cư mùa đông. Tức là tuần sau chúng ta sẽ có một buổi lễ kiết giới an cư 3 tháng và khóa tu mùa đông đã bắt đầu. Thế nhưng mà dường như nơi đây chúng ta tiếp xúc với mùa thu nó không có nhiều lắm so với miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Thưa các vị, là mình đã có dịp có mặt ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ tới hơn một tháng. Và cái điều đẹp đẽ đó là khi phi cơ nó nghiêng trên cái bầu trời DC thì đã thấy mùa thu nó tràn đầy trên những cánh rừng rồi. Ở đây thì dường như quanh năm chỉ tiếp xúc được hai mùa, mùa nắng và mùa đông thôi. Mùa thu thì rất là hiếm khi chúng ta có cái cơ hội để chiêm ngưỡng. Mình nghĩ hôm nay cái điều cần phải làm đó là mời một số các thầy lên đây cúng dường cho các vị một bài hát rất là hay của làng Mai. Đó là bài Một Lá Ngô Đồng Rơi, để các vị thấy lòng se sắt khi đón mùa thu về. Mời quý thầy cúng dường cho đại chúng. Và nếu bài này được dịch ra bằng tiếng Pháp và tiếng Anh thì tôi nghĩ các thầy nên hát luôn ba thứ tiếng: tiếng Việt, tiếng Pháp, tiếng Anh. Bài này rất là hay.
Một lá ngô đồng rơi có hay chăng người ơi, một lá ngô đồng rơi chiếc lá còn rơi đỏ âu hay vàng tươi, ngàn chiếc lá rơi rơi bay vèo ngọn cả trời, lưng trên trời cao chiếu lên như khổ săn, lưng trên trời cao mây vàng còn dựng thành, ngàn chiếc lá còn rơi đỏ âu hay vàng tươi, ngàn chiếc lá rơi rơi
đại chúng. Là đây là một bài hát rất là hay, được sư ông nương vào cái thể loại dân ca Pháp viết lại lời hát của bài này. Tôi nghĩ rằng là các thầy nên viết từng câu bằng tiếng Anh để hướng dẫn cho các vị thiền sinh ở đây. Và mình nghĩ rằng hôm nay chỉ cần học thuộc một bài hát này, hát với nhau nghe cho vui vào mùa thu thì cũng đủ rồi, chứ không cần phải nghe làm chi pháp thoại cho nó mệt. Thưa các vị, là ngôn ngữ thi ca nó có một cái chiều sâu rất là lạ so với ngôn ngữ đời thường. Ví dụ như cái câu Một lá ngô đồng rơi có hay chăng người ơi, thu đẹp đã về rồi. Nếu mình nói bằng cái ngôn ngữ thường thì nó không có cái gì làm lay động lòng người. Và chúng ta cũng không nghe cái gì nó hiu hắt buồn, nó làm xe sắt lòng, giống như là ngôn ngữ của thi ca. Và cái câu này, thưa các vị, trong cổ thi, tức là trong những bài thơ cổ Trung Hoa nó đã có rồi. Và hầu như không có ai là người Việt mà không biết câu này, tức là Ngô Đồng nhất diệp lạc, thiên hạ cộng tri thu. Câu này rất là hay. Mình sẽ cống hiến cho các vị những cái câu rất là hay. Ngô Đồng nhất diệp lạc, thiên hạ cộng tri thu. Và đầu bài hát thì sư ông dịch là: một lá ngô đồng rơi, có hay chăng người ơi, thu đẹp đã về rồi. Tức là phải dịch ra tới ba câu, phải hết ý của hai câu này. Và khi các vị đọc vào thơ cổ á, thì cái điều đầu tiên dễ nhận ra đó là âm sắc nó ít, cái chất nhạc nó rất là nhiều, và cái nét họa nó cũng có trong đây nữa. Từng lời thơ nó đều hàm chứa như vậy, tức là nhạc nè, họa nè. Và tự thân nó là một bài hát rồi, chứ chưa cần phải phổ nhạc. Ví dụ như các vị không cần hát, các vị đọc là: một lá ngô đồng rơi, có hay chăng người ơi, thu đẹp đã về rồi, thì đã là một bài hát rồi đó. Rồi từng chiếc lá rơi rơi, đỏ ao hay vàng tươi, bay vàng ngập cả trời. Thưa các vị, tôi rất là mê cái bài hát này mà tôi lại không thuộc. Không, mà thuộc thì tôi hát hay hơn mấy thầy nhiều. Thế nhưng mà cái điều mình trở lại đây là thế này. Có hai điều trong cái ngôn ngữ thi ca nó khác biệt. Có hai điều trong ngôn ngữ thi ca nó rất là khác biệt với ngôn ngữ đời thường. Ngôn ngữ thi ca người ta định nghĩa nó là nó có chiều cao và nó có chiều sâu. Điều thứ nhất là chiều cao của nó. Thứ hai là nó có chiều sâu. Có một lần mình viết lời tựa cho một tập thơ của một người bạn. Mình viết một cái câu rằng: thơ là đỉnh núi giữa bình nguyên ngôn ngữ. Kỳ thực là ngôn ngữ ta sử dụng trong đời thường nó như bình nguyên thôi, như đồng bằng thôi. Nhưng mà ngôn ngữ thi ca nó là núi cao. Nó đòi hỏi cái trình độ tâm thức mình có một cái cảm nhận như thế nào đó mình mới vươn đến cái đỉnh của ngôn ngữ thi ca. Thế rồi cái chiều sâu nó là cái chi, thưa các vị? Ngoài những cái tiết tấu, ngoài âm nhạc, ngoài cái hội họa, nó còn gửi gắm trong đó một cái điều gì nữa, cho nên ta gọi nó là chiều sâu. Hai phần nó luôn có. Và một tâm hồn của người tu, thưa các vị, nó đều mang hai cái phẩm chất này. Nó đều có cái chất liệu thi ca, nó đều có cái chất liệu hội họa. Cái điều này nó rất là tự nhiên. Khi người ta đạt đến một cái trình độ lắng tâm như thế nào đó thì người ta có được điều này, thưởng lãm được hạnh phúc giữa đời thường, thưởng lãm được một nhạc khúc hay hơn là lúc bình thường, và có thể thưởng lãm được một bức danh họa sâu sắc hơn là đời sống bình thường. Và điều này nó rất là dễ hiểu. Tại vì khi tâm của các vị yên, các vị lắng, các vị an trú được ngay cái phút giây hiện tiền để nhìn, để ngắm, để nghe, để đọc, thì các vị thưởng lãm được tất cả những cái điều kiện tuyệt vời của đất trời tặng cho các vị. Đời sống mình, thưa các vị, tâm thức mình nó luôn ngược xuôi trôi nổi, luôn hướng tới tương lai đi toan tính, luôn quay về quá khứ để mờ những buồn giận ghét thương nó tràn ngập tâm thức. Nhìn một người là mình phê phán, nhìn một người là bao nhiêu nỗi niềm của chúng ta cất chứa về người đó nó tràn về. Ta không hề tiếp xúc được với ai qua cái nhìn rất là trong sáng, không có sắc màu, không có dán nhãn hiệu về người kia, không có những ý niệm chúng ta về người kia. Và kỳ thực cái điều này nó vô cùng là dễ hiểu. Do vì chúng ta sống bằng cái đầu luôn luôn là ngược xuôi, luôn luôn là suy nghĩ. Cái đầu chúng ta nó luôn vận hành, nó chưa bao giờ dừng. Trong khi đó, thiền tập là một cái gì nó vô cùng đơn giản. Mời cái năng lượng nhận biết của các vị, tức là mời cái nhìn của các vị, cái nghe của các vị, cái nếm của các vị nó có mặt ngay bây giờ, tắt hết những ý niệm xôn xao cồn cào trong đây, lặng yên hết, chỉ để mình hoàn toàn có mặt ngay hiện tại để thưởng lãm sắc màu, thưởng lãm âm thanh, thưởng lãm mùi vị, thưởng lãm mùi hương. Do vậy cho nên với người tu, thưa các vị, họ có khả năng làm thơ là chuyện rất dễ dàng thôi, họ có khả năng làm nhạc cũng rất dễ dàng thôi, và họ hát cũng rất dễ dàng nữa. Điều này nó rất là thật. Kỳ thực là mình không muốn dành bao nhiêu cái nghề của thiên hạ, chứ mình mà hát thì chắc là hay hơn hết. Mình cũng không muốn làm thơ, chứ mình làm thơ được, thưa các vị. Mình nghĩ rằng hãy chừa cho nhiều người khác cùng làm cho vui thế thôi, chứ còn mình làm bao nhiêu việc thì không khó khăn gì cả. Cái điều này, thưa các vị, không phải mình nói đùa đâu, mà điều này nó rất là thật. Khi người ta tu tập được thì người ta làm được ngàn vạn thứ, sống giữa trần đời như nhau, nhưng người ta thưởng lãm hạnh phúc nhiều hơn người đời, do vì họ có năng lực cảm nghiệm rất là sâu sắc thế thôi. Mình hình dung thế này thì sẽ hiểu về cái điều trình bày rất là dễ. Ví dụ các vị ăn một miếng ăn, thế nhưng tâm thức của các vị nó đang đi chơi, thế thì miếng ăn đó hương vị ra làm sao các vị không hề biết. Thế rồi cũng một miếng ăn, nhưng mà các vị dừng lại trên miếng ăn, các vị đem tất cả thân tâm của các vị lắng nghe nó, thưởng thức nó, ngửi mùi hương của nó, nhìn ngắm nó, thì cái miếng ăn nó rất là khác. Và đời sống chúng ta đi ngang qua trần thế này, thưa các vị, có những điều nó đến với chúng ta ban đầu đó là rực rỡ màu hồng, đẹp đẽ, tuyệt vời. Thế nhưng mà rồi nó đi ngang qua, rồi sau này chúng ta cảm thấy nó rất là nhàm chán. Một cái ví dụ vô cùng dễ hiểu là thế này. Ai cũng biết là trong đời sống của những người trung niên, cái nhu cầu vô cùng cần thiết đó là nhu cầu hạnh phúc lứa đôi. Đâu phải mình ra đường mình quơ đại một người nào đó để cưới làm vợ hoặc cưới làm chồng. Và mình phải rất thương người ta, đầu tư trọn vẹn cả tấm lòng của mình để chinh phục người kia, để người kia có thể thương mình. Thế rồi khi về được với nhau thì hạnh phúc nó chỉ có mặt trong những ngày đầu thôi. Những ngày đầu người ta còn nhìn nhau bằng đôi mắt, lặng hết những ý niệm về nhau, những suy nghĩ, những phê phán về nhau. Tức là thân và tâm cùng có mặt một nơi để thưởng lãm hạnh phúc mình đang có với người mình thương. Thế rồi khi chừng một tuần lễ đi ngang qua, một tháng đi ngang qua, thì các vị nhìn mặt nhau bằng cái đầu phê phán, bằng cái đầu xét nét, bằng cái đầu phán xử về người ta. Thế thì thưa các vị, mọi thứ nó vẫn y như cũ, nhưng mà từ cái đầu của các vị nó làm cho hạnh phúc của các vị chắp cánh bay cao. Thế thì cái điều đầu tiên trở lại đây, thưa các vị, thiền tập nó vô cùng đơn giản. Các vị mang được cái sự nhận biết nó có mặt ngay hiện tiền, tắt ngắm đi những cái phê phán trong đây, những cái phẩm bình trong đây, những cái thì thầm trong đây. Các vị nhìn, các vị ngắm, các vị nghe, các vị nếm, thì mọi hiện tượng giữa đất trời này, mọi đối tượng các vị nhìn ngắm đều trở thành chói sáng hào quang, đều trở thành điều kiện tặng cho các vị hạnh phúc. Nhìn một chiếc lá vàng bay trên trời là một điều kiện hạnh phúc. Nhìn mảnh mây trôi giữa bầu trời xanh là một hạnh phúc. Nhìn mặt người thương mình không cần làm gì cả, nhưng mà lòng cũng tràn ngập hạnh phúc. Nhìn con mình nó tung tăng quậy phá cũng là một niềm hạnh phúc. Ăn một cây kem cũng hạnh phúc. Và ngồi không ăn không uống gì cả, ngồi bình yên tĩnh lặng, không có việc gì để làm, cũng tràn đầy hạnh phúc. Và cái chuyện này nó vô cùng đơn giản, ai cũng có thể làm được, và ai cũng đủ điều kiện này chứ không thiếu. Ta cứ nghĩ rằng mình phải cần điều này, cần điều nọ, cần điều kia mới có được hạnh phúc, rượt đuổi hết chuyện nọ tới chuyện kia. Và dường như cả đời ta cứ rượt và đuổi, ta chưa bao giờ dừng lại ngay nơi thanh tâm này, ngay nơi những điều kiện ta tiếp xúc. Trong khi đó, các vị chỉ cần dừng lại ngay chính thân tâm của các vị, làm cho cái năng lực nhận biết của các vị, tức là cái năng lực xúc cảm của các vị khi các vị tiếp xúc mọi hiện tượng của đất trời, mọi âm thanh đồng vọng của không gian đến với các vị, Các vị hãy lặng yên lòng. Thế thì có một khoảng không gian rất trống, rất lặng, rất tĩnh ở tâm thức của các vị, làm cho niềm vui từ đó nó khởi lên, làm cho hạnh phúc nó tràn đầy thôi. Thế mà ta không làm được điều này, trong khi ta có muôn vàn điều kiện để sống được như vậy. Đó là cái vụng về thứ nhất trong đời sống của chúng ta, nếu thiếu năng lực chánh niệm, thiếu tu. Không biết là cô Mật Nghiêm vô dịch theo kịp. Thưa đại chúng, là mình nghĩ rằng mình nói hay lắm đó, mà không hay là tại người dịch chứ không phải tại mình đâu nghe. Thưa đại chúng, là từ cái điều chia sẻ ban đầu, chúng ta có thể phân ra làm hai cách tiếp xúc. Đất trời thì như nhau, con người thì như nhau, âm thanh thì như nhau. Thế nhưng mà tùy vào cái khả năng tiếp xúc của chúng ta mà chúng ta trở thành người phàm nhân, chìm mình trong phiền não, hay là ta tiếp xúc trở thành những người thiền tập, tức là vừa tiếp xúc vừa sinh khởi công phu thiền tập. Và cái điều nó rất là dễ hiểu, nó là khi các vị tiếp xúc với âm thanh, với hình ảnh, với sắc màu, với con người, với từng trạng thái tâm hành trong các vị, mà mang năng lực thiền tập đi vô, thì các vị trở thành cái chi? Một cạn nhất là trở thành thiền sư nghe. Thiền sư không khác gì các vị cả. Ví dụ các vị nhìn sư ông, với nhìn các vị thấy các vị có khác gì sư ông không? Không hề. Ta như nhau về mài ngang và mũi dọc, nhưng mà sở dĩ ta là người hạnh phúc hay khổ đau là do cái cách của ta tiếp xúc với đất trời. Ta như nhau về mài ngang mũi dọc, nhưng mà tùy cái cách tiếp xúc của ta, ta trở thành thánh hay là thành kẻ phàm nhân. Và từ cái điều này, thưa các vị, ta phân ra là hai loại tiếp xúc. Ai cũng biết rằng đây là cái điều nó vô cùng dễ để đi vô, và từ cái này chúng ta đi vô sự thực tập rất là dễ. Thế nào là tiếp xúc của đời thường, tiếp xúc của phàm nhân? Khi các vị tiếp xúc với sắc màu, với âm thanh, với mùi vị, đó là tiếp xúc bên ngoài. Mình sinh khởi sự phê phán và nói thầm thì phê bình, một là phê bình, hai là thù ghét. Và khi có điều này xảy ra thì điều nó phải xảy ra đó là các vị sẽ chống chế nó, muốn loại trừ nó, muốn trấn ngự nó, muốn dẹp bỏ nó, muốn dập tắt nó. Ví dụ như đối với một người mình không ưa, khi tiếp xúc với người kia thì mình sinh khởi cái điều vô cùng phiền muộn là tại sao cứ gặp người này. Và khi các vị sinh khởi một cái ý niệm là thù ghét người ta, thì trong tâm thức của các vị, cơ thể sinh lý của các vị nó đã tiết ra một loại hóa chất, nó làm cho các vị phiền não, khó chịu, bất an và muốn trốn tránh người kia, muốn loại trừ người kia. Và có quyền uy hơn thì ta muốn hủy diệt người kia. Đó là chuyện thứ nhất xảy ra rất dễ. Chuyện thứ hai, khi thấy người kia hoặc là thấy cái vật kia, thấy đối tượng kia mà hợp với mắt của ta, làm sinh khởi trong ta cái niềm đam mê, thì chúng ta lại sinh ra cái nỗi khát thèm, mong muốn chiếm hữu, mong muốn điều đó trở thành của chính mình. Thế thì nó cũng sinh ra vô vàn điều, một là cay đắng, hai là ganh tị, ba là bực bội. Tại vì với một vật mà mình không thể sở đắc được, với một con người mà không phải là của mình, thì thưa các vị, thứ nhất là căm phẫn, thứ hai là ganh tị, thứ ba là giận dữ. Do vậy, khi ta tiếp xúc với những đối tượng bên ngoài mà tâm ta nó sinh khởi vô vàn điều như phê bình, như lên án, như khởi tâm yêu mến vân vân, thế thì ta đã chuốc phiền não vào tự thân, chuốc phiền muộn bất an vào tự thân, chuốc giận dữ vào tự thân. Và những điều này nó sinh khởi trong các vị. Ví dụ như các vị tiếp xúc với một người, các vị sinh khởi cái nỗi thù hận, thì cái điều tội nghiệp nhất đó là ta chưa làm được ai chết. ta chưa làm gì khó khăn cho người, thế nhưng mà tự thân các vị mình đã đầu độc chính mình rồi. Khi cái năng lượng giận dữ nó tràn lên thì ta tự chuốc độc cho thân tâm ta. Và khi cái năng lượng yêu mến, khi cái năng lượng tham đắm phát sinh trong ta, thì thưa các vị, tự thân các vị ăn không ngon, ngủ không yên, và lòng các vị luôn cứ hướng về mong muốn sở hữu vật đó, sở hữu con người đó, thế thì cũng lâm vào cái tình trạng vô cùng khó khăn và bất hạnh cho chính tự thân ta. Đó là điều đầu tiên mình tiếp xúc bên ngoài. Thế rồi cái điều thứ hai tiếp xúc bên trong là tiếp xúc cái chi? Trong tâm thức của mọi người chúng ta nó luôn chứa rất là nhiều thông tin, chứ không đơn thuần là trống trải. Thông tin đó được mình cất chứa từ quá khứ, được mình cất chứa gần đây. Thông tin đó có thể là những ấn tượng của các vị trong thời trẻ, những lưu trữ của các vị về bao nhiêu chuyện buồn phiền, giận dữ, khổ đau. Và những thông tin đó cũng có thể là những toan tính, những dự án tương lai của các vị. Thế thì nó cuồn cuộn ở bên trong như một dòng xe cộ ngược xuôi chưa bao giờ dừng cả. Và tất cả những cái lượng thông tin từ bên trong các vị mà nó cuồn cuộn tràn về, những thông tin nào ta cảm thấy nó vô cùng thích thú thì ta mong muốn giữ nó lại. Những thông tin nào nó cuồn cuộn tràn về trong ta mà nó làm cho ta thổn thức, bất an, sầu muộn, nó nhận chìm đời sống ta, nó làm cho ta trầm cảm và ủ ê, thì ta rất là muốn loại trừ. Và hai trường hợp này khi nó xảy ra, tâm thức mình luôn chống chế, luôn muốn loại trừ, luôn muốn trấn ngự vân vân, thì nó tạo thành một cái xung lực vô cùng là mạnh nơi tâm thức các vị. Nó tạo thành một nỗi bất an. Bất an lớn đó là nó dìm mình trong cái nỗi phiền muộn. Bất an nhỏ thì nó làm đầu của mình luôn vẩn vơ, luôn suy nghĩ, hao năng lượng vô cùng. Đời sống chúng ta, thưa các vị, chăm sóc để khỏe mạnh, để an lạc thì nó khó, nhưng mà làm cho mình tràn đầy phiền muộn bất an thì nó rất là dễ. Chỉ cần mời một cái thông tin nào đó tràn về và các vị đồng nhất các vị vào đó, các vị nổi chìm với nó thì các vị liền là người chìm trong nỗi bất an, buồn phiền không có biên giới dừng lại. Thế thì hai cách tiếp xúc này người ta gọi nó là tiếp xúc thông thường nhất trong đời sống của chúng ta. Và các vị có thể chiêm nghiệm điều này rất là rõ trong đời sống của chính các vị. Trong từng phút từng giây trong cuộc đời này, ta nhìn ra ngoài, ta nhìn vào bên trong, thưa các vị, cái điều này nó luôn sinh khởi. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị thấy là cuộc sống đời thường ta luôn vướng vào cái tình trạng này. Thế rồi cái điều thứ hai tiếp xúc của người thiền tập cũng chia làm hai phần. Một là bên ngoài, hai là bên trong. Ví dụ là một nhà thơ, họ tiếp xúc với lá phong rụng thôi, thì thơ của họ tuôn chảy, thưa các vị, không tránh được cái chất liệu đó là chìm đắm, là buồn phiền, là làm cho lòng xe sắt. Thế rồi người thiền tập tiếp xúc bên ngoài cũng nhìn lá phong đỏ, thế nhưng mà thưa các vị, không hề có cái buồn phiền chìm đắm và ủ ê. Ví dụ như người Việt ai cũng biết cái bài Trịnh Công Sơn viết về mùa thu Hà Nội đó. Mùa thu Hà Nội. Mùa thu Hà Nội, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, mùa hoa sữa về. Chưa nói cái gì xe sắc buồn ở trong những lời hát của hắn cả. Thế nhưng mà thưa các vị, đọc vô là đã nghe có một cái nỗi buồn. Thế rồi đọc vào những bài thơ trong quá khứ và thời tiền chiến của Tản Đà, Ta thử đọc một cái bài Lá Thu của Tản Đà thôi thì thấy điều này ngay. Trận gió thu phong rụng lá vàng, lá rơi hàng xóm lá bay sang. Vàng bay mấy lá, năm già nữa, hờ hững ai xui thiếp phụ chàng. Trận gió thu phong rụng lá hồng, lá rơi từng bắc lá sang đông. Hồng bay mấy lá năm hồ hết, thơ thẩn kỳ ai vẫn đứng trong. Tức là thơ thẩn nè, ngẩn ngơ nè, buồn phiền nè, chất ngất nè. Đó là những cái chất liệu nó có trong đời sống của những người nhân thế. Cho nên thơ của họ dù giấu cách mấy cũng hé ra cho ta thấy một cái tâm thức chìm nặng trong cái nỗi xót xa u hoài và se sắt buồn. Thế nhưng rồi các vị không cần nhìn xa, các vị hát một vài bài hát của sư ông sáng tác thôi. Ví dụ như tôi không nhớ cái bài chi mà Bụt là lá chín, Pháp là mây bay, tăng thân khắp chốn, phải không? An vui nơi này. Sáng này trong cái buổi ăn sáng thì thầy Pháp Đệ thầy lượm mấy chiếc lá đỏ của cây lê bên ngoài thì để trước bàn vậy. Và thưa các vị, với con mắt của nhà thiền á, thì lá phong vàng, lá phong đỏ, hoặc là mây trắng bay, hoặc là mùa thu về, hoặc là đời người đã vào tuổi già, chưa hề có một phút giây nào đối với họ không phải là phút giây quán chiếu. Thế thì ở mức độ cạn, các vị nhìn nè. Đối với con mắt của nhà thiền quán á, thì mùa thu đến đất trời dù có làm cho thiên hạ se sắt lòng, làm cho họ chạnh lòng hoặc buồn hoặc thảm, nhưng mà với người tu thì luôn quán chiếu để thấy là thời tiết vận hành đổi thay, cái nhịp điệu nó là như vậy. Nhưng mà sự sống nó không bao giờ ngừng tuôn chảy ở trong tất cả cái loài thực vật và động vật. Quán chiếu cạn nó là như vậy. Và cái điều này đúng hay là sai thưa các vị? Người ta thì nhìn lá thu vàng, họ thương chiếc lá, họ khóc lên khóc xuống. Nhưng mà nhà tu tức là người quán chiếu, thì thưa các vị, nhìn hiện tượng đất trời đổi thay, họ biết rằng là cái sự vận hành xuân hạ thu đông nó là chuyện tất nhiên, nhưng mà nhịp điệu sinh học của đất trời không vì lý do xuân hạ thu đông mà đổi thay. Sự sống nó luôn tuôn chảy cuồn cuộn trong thân cây. Được từ cái điều này quy chiếu vào đời sống tự thân chúng ta. Thưa các vị, ở cái tầng quán chiếu thì các vị nhìn ra điều này. Ví dụ như ta có tuổi trẻ của mùa xuân xôn xao lễ hội, ta có tuổi trung niên của mùa hè thành công thành danh, kiếm tiền, kiếm cửa kiếm nhà, kiếm ngựa kiếm xe. Ta có tuổi của mùa thu vàng vọt, tức là tuổi của răng rụng, tuổi của tuổi già đi đến với đời sống ta. Đó là mùa thu của đời người nghe. Thế rồi ta sẽ bước vào mùa đông của một đời người, đó là trả hồi này về cho các buổi ngủ yên, bất động. Mùa đông của đời người được ví với cái mùa trả hồi này về cho các buổi. Mùa thu của đời người được ví với tuổi già. Thế thì thưa các vị, với người có chút công phu thiền tập thì họ nhìn thời tiết đi ngang qua bốn mùa. Họ nhìn một ngày có bốn mùa. Nhưng mà họ nhìn sâu một điều nữa là tự thân này dù bốn mùa có đi qua nhưng mà sự sống nó luôn tuôn chảy không bao giờ dừng lại bên trong. Đó là cách quán chiếu đầu tiên. Cách quán chiếu thứ hai, bên trong. Thưa đại chúng, là bên trong tâm thức của các vị nó cũng có bốn mùa như thời tiết đi qua. Mình dùng một cái trạng thái cảm thọ thì các vị nhận ra điều này. Ví dụ như cái cảm thọ buồn của các vị, cảm thọ giận của các vị, cảm thọ bất an của các vị, nó cũng có bốn mùa đi ngang qua tâm thức. Đầu tiên đó là mùa xuân. Ví dụ như một cái cảm thọ buồn của các vị nó khởi lên, hoặc cảm thọ giận của các vị, hoặc niềm vui của các vị nó khởi lên. Thì đầu tiên nó như mùa xuân, nó vừa có mặt. Thế rồi nó trưởng thành, tức là cái cảm thọ niềm vui của các vị, nó làm cho tâm thức các vị rộn rã, hưng phấn, tràn đầy hạnh phúc. Thế nhưng mà nó không bao giờ ở lâu cả. Nó biến thái dần, nó nhạt dần cái niềm vui. Đó là giai đoạn của mùa thu trong tâm thức của các vị. Tức là từng cái cảm thọ nó sinh ra trong các vị, nó đều có bốn mùa như thời tiết. Thế rồi cái cảm thọ vui nó lặng xuống, nó chìm yên, nó không còn có cái gì là cảm thọ vui trong các vị. Thì đấy là mùa đông của một cảm thọ, đó là cảm thọ vui. Thế rồi một cảm thọ giận nó sinh ra trong các vị, cũng đi theo cái chu kỳ này. Nó vừa có mặt, đó là cái cơn bực bội của ta thôi, chứ chưa phải là cơn giận. Thế rồi mình làm cho nó nổ bùng lên tâm thức mình, đó là mùa hè của cơn giận trong các vị. Thế rồi nó không thể ở trên đỉnh điểm của mùa hè hoài. Nó phải dịu dần, nó đi xuống thấp dần, để nó mát dần. Thì ta gọi giai đoạn đó là giai đoạn mùa thu của cảm thọ giận trong ta. Và khi mùa thu về tới cuối mùa thu như hôm nay, thế thì bắt đầu mùa đông là mùa chi? Cảm thọ giận nó tan biến mất, nó ngủ yên lại, nó trở thành một hạt giống tiềm phục trong tâm thức các vị. Thì ta gọi đó là mùa đông của một cảm thọ giận. Thế thì buồn, giận, ghét, thương, vân vân, nó đều có cái chu kỳ bốn mùa sinh diệt trong tâm thức của các vị. Và với con người có cái nhìn thiền quán thì họ nhìn lại từng cảm thọ bên trong, nó đi ngang qua bốn mùa như thế. Thế rồi cái chiều sâu hơn của bốn mùa cảm thọ là cái gì nằm bên dưới? Ta không phải là buồn, ta không phải là giận, ta không phải là ghét, ta không phải là thương. Nếu mình nghĩ rằng mình là cái buồn, thế thì cái buồn nó vắng mặt, mình đâu còn. Nếu mình nghĩ rằng mình là cái giận, thì cái giận nó không còn trong tự thân ta, thì ta đã chết mất rồi. Thế thì buồn, giận, ghét, thương, nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi. Nó là thời tiết đi ngang qua bốn mùa trong tâm thức của ta. Nếu thời tiết bên ngoài bốn mùa nó đi ngang qua, hành tinh này vẫn tồn tại. Thế thì bên trong tâm thức của các vị, bốn mùa nó đi ngang qua cũng vẫn còn một cái phần vô cùng quan trọng, đó là cái phần sống động tồn tại bên sau nó. Phần chi là sống động tồn tại bên sau tâm thức của các vị. Cái năng lực nhận biết của các vị, nó là cái năng lực sống động tồn tại để nhận biết buồn, giận, ghét, thương đến đi. Nó là cái nền để cho mùa xuân, mùa hạ, mùa thu đi ngang qua. Giống như cái nền của hành tinh này, để cho cỏ cây đất trời đi ngang qua, để xuân hạ thu đông, đó là mặt đại địa không đổi thay. Thế thì trong tâm thức các vị cũng thế, nó có cái nền bất động, đó là cái năng lực chánh niệm hiện tiền của các vị. Và cái nền này, thưa các vị, nó vốn là bản chất rất thực của các vị, nó mới chính là ta. Chứ còn những cái buồn, giận, ghét, thương, nó giả vờ là ta, nhưng mà nó chưa hề là ta. Nó chỉ giả vờ, nó làm như nó là các vị, nhưng mà kỳ thực các vị không hề là cái buồn. Các vị cũng không hề là cái giận hoặc cái ghét, cái thương gì cả. Tất cả những cái ấy nó đều rủi ngựa trên tâm thức các vị. Tức là nó chạy tới, chạy lui, chạy qua, chạy về, nó biểu hiện trên bề mặt mà thôi. Bản chất thực của các vị là cái nhận diện được tất cả điều kia, chứ không phải là những cái được biểu hiện trên bề mặt. Các vị là tảng băng chìm rất là lớn, chứ không phải là một phiến băng nho nhỏ nổi trên mặt biển. Đó là cái phần nhận diện cạn nhất về đời sống bên trong của ta. Và khi nhận diện được thế này thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, cái con đường thiền tập là để mình làm điều này, chứ không có làm điều chi khác cả. Khi các vị đi vào chiều sâu nghiên cứu về tâm thức của các vị, hay nói một cái từ và chúng ta học được của sư ông là khi các vị nhìn vào chiều sâu tâm thức của các vị để chơi đùa với nó, để cợt cười với nó. Và kỳ thực tu là một trò chơi chứ không phải cái gì nghiêm trọng cả. Đó là một trò đùa đối với nội tâm ta thôi. Và khi ta đi vào cái chiều sâu quán chiếu này rồi thì ta mỉm cười nhìn cái buồn, nhìn cái giận, nhìn cái ghét, nhìn cái thương, nhìn cái ưu tư phiền muộn, thậm chí nhìn cái thất vọng não nề trong ta. Nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt. Chuyện bình thường. Nó phải như vậy thôi. Và ta là chi? Ta là con người đang quan sát đó. Cái từ này, thưa các vị, nó rất là quan trọng nha. Quan sát là sao? Tôi là người đang quan sát các vị. Tức là tôi là người đang thấy. Các vị là những đối tượng để tôi thấy. Các vị là đối tượng để tôi nhìn. Có phải vậy không? Thế thì tu là một trò chơi. Trò chơi đó là các vị quay vào, các vị nhìn, các vị quan sát. từng dạng buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn đang rủi ngựa bên trong tâm thức của các vị chạy qua chạy về. Không phải trò chơi là gì? Vui đùa với những điều đó. Thế thì thưa các vị, điều đầu tiên là ta không cần tốn năng lực để trấn ngự, để loại trừ, để làm cái chi với nó cả. Ta chỉ mỉm cười nhìn cái sự có mặt đến đi của nó. Thế thì đầu tiên các vị đã lấy được bao nhiêu thứ trong tâm thức của các vị ra? Tất cả những cái nặng trĩu của lòng tự nhiên nó rơi xuống, không có cách chi nó tồn tại được trong tâm thức các vị cả. Mình mà khởi cái năng lực đối chiếu, loại trừ, trấn ngự, sát phạt đó, tức là mình làm cho nó có một cái năng lực vô cùng mạnh để nó đối kháng lại mình. Thế nhưng mà mình chỉ mỉm cười nhận diện sự có mặt của nó đến nó đi, và ta nhẹ nhàng quan sát nó thôi, ta là người nhìn nó thôi, ta là người vui đùa với cái sự đến đi của nó thôi. Thế thì cái điều tự nhiên là các vị sẽ thấy là lòng mình nhẹ tên, năng lượng đời sống mình nó không bị hao phí một chút xíu nào cả, mà tự nhiên là những cái phiền não nó rớt xuống rất là nhẹ. Thưa đại chúng, đây là một pháp thực tập. Các vị thử làm mà chứng nghiệm được điều này nó vô cùng tuyệt vời. Và đôi khi mình không có lâm vào cái tình trạng khổ não nó tràn ngập thân tâm mình, cho nên mình chưa cảm thấy cái nhu cầu về sự thực tập này quan trọng. Chừng nào mà lòng các vị nặng trĩu, sự lo âu nó tràn ngập, sự bất an nó nhận chìm mình, các vị cảm giác như là mình đã ngột ngạt vô cùng, là khi các vị nắm được pháp hành trì, nắm được cái phương pháp quán chiếu này. Hay một cái từ gọn hơn là các vị nắm hai chữ thôi: tôi là người quan sát. Mọi đối tượng buồn giận ra tôi là cái món bị tôi nhìn, bị tôi ngắm, bị tôi quan sát. Hãy đặt mọi thứ cảm thọ trong các vị dưới ống kính. Các vị là người đang nhìn vào ống kính để thấy nó thôi. Thế thì các vị thấy là mọi thứ nó làm trĩu nặng lòng các vị tự nhiên nó rớt xuống rất là nhẹ. Và nếu ta có một chút kinh nghiệm về điều này thì ta thấy là đây là một pháp thực tập. Và thưa đại chúng, cái pháp hành này, cái con đường thiền tập này, nó không hề mang cái đặc tính của tôn giáo nào cả. Không phải là người tu theo Phật mới làm điều này. Không phải là người của truyền thống Kitô mới làm điều này, hay của Hồi giáo mới làm điều này. Nó phi tôn giáo, tức là nó không phải thuộc tôn giáo nào cả. Nó đơn thuần chỉ là một phương pháp thực tập để làm cho đời sống ta hạnh phúc mà thôi. Và khi các vị có được cái nhu cầu là sống thế nào để đạt được hạnh phúc, để đừng phí một đời sống giữa trần đời này, thì các vị nếm hương vị chánh pháp, tức là nếm hương vị của phương pháp thực tập này, ứng dụng nó vào đời sống để làm cho đời sống mình dâng lên. Thế thôi. Vô cùng là đơn giản. Và thưa các vị, đây là phương pháp tiếp xúc của người có một cái chút công phu thiền tập thì họ làm được điều này vô cùng dễ. Thế rồi điều thứ ba ta hỏi nhau là anh có thể làm được không? Làm được không? Được không? Cần cái điều kiện gì để làm không? Không. Tôi không cần bất cứ một cái điều kiện gì để làm điều này cả. Tất cả những điều kiện các vị đều có đủ, các vị có hình hài này là các vị đang có điều kiện để làm điều này. Các vị có cái nỗi buồn, niềm vui trong đây là các vị đang có đủ điều kiện để nhận diện về nó, quan sát nó. Ai nói rằng tôi không có niềm vui, không có nỗi buồn, không có sự suy nghĩ thầm thì? Không hề. Khi có niềm vui, có nỗi buồn, có sự lo âu, có nỗi bất an, có sự thất vọng trong đây là ta đang có điều kiện để làm người quan sát đó. Thế rồi, thưa các vị, cái điều rất là hiển nhiên đó là các vị nhìn ra ngoài, các vị nhìn vào bên trong gì, các vị cũng đang có điều kiện để thực tập làm một vị thiền sư giữa cuộc đời này. Và mình lặp lại, thiền sư hay không thiền sư nó không khác nhau về cái chuyện cạo đầu nghe. Không khác nhau về cái chuyện mặc áo này. Càng không khác nhau về cái chuyện là ở chùa hay không ở chùa. Khác nhau ở chỗ là ta có ưng nâng đời sống mình lên hay không mà thôi. Ta có muốn luyện đời mình vào dòng chảy phiền não đến nhận chìm cho ta chết, hoặc là ta dựng đời sống ta lên để ta sống được với năng lực quan sát hay không mà thôi. Chứ không hề khác biệt gì về hoàn cảnh sống, về hình thức bên ngoài cả, thưa các vị. Thế thì liễu ngộ được điều này, thấu đạt được điều này, thì các vị đang là người có đủ điều kiện để làm cho đời sống mình thành thánh. Hay gần nhất, thâm ngộ được điều này thì ta có quyền dựng đời sống ta vậy, ta có quyền làm cho đời sống ta tràn đầy hạnh phúc ngay cuộc đời này. Nhìn lá thu bay, nhìn trời mưa ảm đạm, không có điều gì làm ta buồn cả. Nhìn mặt kẻ thù, ta không thấy lòng ta sinh khởi một cái nỗi thù hận gì cả. Tất cả những cái cảm thọ vừa sinh khởi trong ta, ta có quyền làm người quan sát nó. Thì thưa các vị, cắt đứt mọi nỗi bất hạnh sinh ra trong tự tâm ta. Và khi trái tim của các vị nó tràn đầy năng lượng thực tập như thế này, thì thưa đại chúng, mọi bất trắc giữa trần đời này không có một cái thứ gì xâm phạm vào đời sống các vị được cả. Tại vì nó chạm vào các vị, nó làm cho các vị sinh khởi một chút cảm thọ vui buồn hờn giận, thì các vị liền làm người quan sát tất cả những cảm thọ ấy. Thế thì không có ai chọc được cho các vị buồn, không ai chạm vào các vị để các vị giận. Cũng không có ai làm cho các vị sinh ra bao điều phiền muộn và thất vọng ủ ê cả. Tại vì mọi thứ cảm thọ nó sinh ra, các vị là chủ nhân đang nhìn ngắm nó, đang nhận biết nó, đang quan sát nó. Thế thì thưa đại chúng, người này, họ sống giữa trần đời này, họ hiên ngang như một vị thiên đế. Họ sống giữa trần đời này, nhưng họ là vị thần linh tái tạo cuộc đời họ, chứ không ai có quyền bóp méo vo tròn họ được cả. Thế thì thưa đại chúng, thiền sư hay không thiền sư nó cách nhau bao nhiêu? Cách nhau một tróc tay thôi nghe. Tại vì anh đồng nhất anh vào những cái buồn giận ghét thương thì anh là phàm nhân, anh là người quan sát nó thì anh là thiền sư. Và hai cái điều này, thưa các vị, nó không cách nhau một đường tơ kẻ tóc. Nó không cần thời gian, không cần không gian. Anh đứng ngay đây, anh muốn làm người quan sát buồn giận hay anh là người đang chìm trong buồn giận thì anh vẫn đứng ngay đây. Ngay phút giây này, ngay không gian này, anh có quyền cất nhắc đời anh lên để trở thành một vị thần sáng tạo chính cuộc đời anh. Ngay phút giây này, ngay nơi đây, anh cũng có khả năng nhận chìm đời anh để anh trở thành người bị đọa đày trong quả ngục trong một tích tắc mà thôi. Thưa đại chúng, là mình cũng dự định là sẽ chia sẻ với các vị 2 tiếng đồng hồ. Thế nhưng mà mình nghĩ lên đây ngồi nói 2 tiếng đồng hồ thì chắc bà con ngủ hết, cho nên thôi nói 1 tiếng đồng hồ thôi. Xin cảm ơn đại chúng đã chịu khó lắng nghe. Chúng ta sẽ có dịp gặp nhau vào đầu tháng 12, tức là nghỉ 2 tuần sẽ có dịp gặp lại với cái chủ đề lá mùa thu rơi như thế này.